Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 11 tháng Giêng năm 2021, thứ hai trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 14 đến câu 20. Sau khi ông Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng." Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilee, người thấy ông Simon và em là Andrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức bỏ lưới, các ông theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông: "Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người." Quý ông bà và anh chị em thân mến, bắt đầu bước vào mùa thường niên, phụng vụ giáo hội cho chúng ta nghe trình thuật tin mừng theo Thánh Marco. Hôm nay, Thánh Marco thuật lại sự kiện Đức Giêsu kêu gọi những môn đệ đầu tiên đi theo người và cộng tác với người trong sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ. Đây quả là một nhiệm vụ quan trọng, và cứ theo lẽ thường, các ứng viên này phải nổi bật và xuất chúng. Tuy nhiên, tất cả những chọn lựa của Thiên Chúa đều bất ngờ, nghĩa là vượt lên trên những tiêu chuẩn chọn lựa thông thường của con người. Quả vậy, khởi đi từ những trang đầu tiên của sách thánh, chúng ta thấy một Gia-vê Thiên Chúa đã chọn những người như Abraham, Môsê đến các ngôn sứ và David. Tất cả đều được chọn lựa không phải vì tài năng đức độ riêng của họ. Môsê chỉ là một người ăn nói ngọng nghịu. David là cậu bé kém cỏi nhất trong số các anh em mình. Jeremiah, Isaiah đều nhận ra những giới hạn yếu hèn của mình khi được Thiên Chúa chọn làm ngôn sứ. Và trong trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu cũng tuyển chọn 4 môn đệ đầu tiên là những người rất đỗi bình dân trong xã hội Do Thái. Đó là những ngư phủ đang thả lưới bắt cá. "Hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức bỏ lưới, các ông theo người. Ta để ý cụm từ lập tức, có nghĩa là phản ứng của môn đệ thật chớp nhoáng và dứt khoát. Lập tức có nghĩa không có một khoảng thời gian trống, khoảng trống cho sự đắn đo và cân nhắc. Ở đây có một sự liên tục thật kỳ lạ. Đức Giêsu vừa nói dứt câu, các ông liền đi theo người. Chúng ta nhớ các ông đang quăng lưới bắt cá khi Đức Giêsu gọi. Như vậy, lập tức cũng đồng nghĩa với việc bỏ lại tất cả, đoạn tuyệt với nghề trải lưới ngay lập tức. Khi đọc lại sự kiện Đức Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên, ai cũng phải kinh ngạc trước thái độ đáp trả của các môn đệ. người ta không hiểu tại sao các ông dám từ bỏ một cuộc sống ổn định, từ bỏ những gì đảm bảo cho mình mà lao vào một tương lai bất định, mông lung. Một tương lai không có gì đảm bảo như thế. Có lẽ sự đáp trả dứt khoát đó đến từ ơn Chúa và sự quảng đại tự do của các ông khi tin vào Đức Giêsu, dẫu cho niềm tin này cần được tôi luyện theo năm tháng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ mạng loan báo tin mừng trở thành công việc quan trọng của giáo hội trong thế giới ngày nay, bởi vì việc trao giảng tin mừng đã được Đức Giêsu trao cho các môn đệ, và qua các môn đệ, toàn thể giáo hội cũng trở thành những sứ giả của tin mừng, trở thành những ngư phủ ra đi trải lưới người. Các con hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Điều quan trọng và cần thiết đó là chúng ta phải nhận ra tiếng Chúa gọi, nhất là phải mau mắn và quảng đại đáp trả tiếng gọi ấy. Chúa nói với chúng ta qua những biến cố xảy ra, cũng như qua những người mà chúng ta có dịp tiếp xúc. Chúng ta có thể đáp trả bằng một đời sống đạo đức và thánh thiện. Chúng ta có thể đáp trả bằng những hành động bác ái và yêu thương. Thực vậy, Chúa cũng kêu mời chúng ta phục vụ Ngài như những người anh em. Thế nhưng chúng ta đã mau mắn và quảng đại đáp trả hay chưa? Ngày nay, Chúa mời gọi chúng ta mang vào thế giới sứ điệp sự thật và tình thương của Chúa. Hãy sẵn sàng tham gia vào sứ mạng này, và nhất là cầu xin Chúa đừng để những chia rẽ và tranh chấp giữa các tín hữu Kitô làm lu mờ khả năng chiếu tỏa của tin mừng. Lạy Chúa Giêsu, qua bí tích rửa tội, chúng con được trở thành con cái Chúa, và Chúa cũng mời gọi chúng con làm tông đồ cho Chúa trong xã hội hôm nay. Xin ban ơn giúp chúng con sẵn sàng vượt khó, dám đương đầu với mọi thách thức và sóng gió của cuộc đời, hầu có thể chu toàn trọng trách mà Chúa và Hội Thánh trao phó. Amen.
Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời, trở nên như men giữa lòng người. Sai con đi làm mùi đất nướng cho mặn đời. Chúa thật tiên gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Anh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm màu, đời con có gì dân Chúa đâu, đây bao mơ ước dạt dào, niềm tin như con suối ngọt ngào. Đây bao tâm tình yêu dấu, nguyện dâng hiến mãi như lần đầu. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh yên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Tòa Thánh và Liên Hiệp Tin Lành Luther chuẩn bị sứ điệp chung. Đức Hồng Y Kurt Kott, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kỳ Tổ cho biết, Tòa Thánh và Liên Hiệp Tin Lành Luther đang chuẩn bị công bố một sứ điệp chung nhắm làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến việc Martin Luther bị vạ tuyệt thông cách đây 5 thế kỷ. Ngày 3 tháng Giêng vừa qua là kỷ niệm đúng 500 năm Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 phạt vạ tuyệt thông Martin Luther. Gia sản của nhà cải cách này là Liên Hiệp Tin Lành Luther hiện nay, quy tụ 148 giáo hội tại 99 quốc gia trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 8 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, gọi biến cố phạt vạ tuyệt thông Martin Luther tiếp tục là một vết thương trong lịch sử chia rẽ giữa Công giáo và Luther. 500 năm sau biến cố đó, Tòa Thánh và Liên Hiệp các giáo hội tin lành Luther đang đứng trước thách đố cần làm sáng tỏ về phương diện đại kết những vấn đề lịch sử, thần học và giáo luật liên quan đến vạ tuyệt thông này. Công tác đó đã được ủy cho một nhóm chuyên gia đại kết cứu xét, và theo Đức Hồng Y, trong tương lai gần đây có thể công bố một tuyên ngôn chung. Trong thời gian qua, nhiều người từ phía tin lành Luther kêu gọi Tòa Thánh thu hồi vạ tuyệt thông chống Martin Luther, nhưng Tòa Thánh trả lời rằng vạ tuyệt thông đã chấm dứt khi một người bị phạt vạ qua đời. Đức Hồng Y Koch nhắc lại rằng, trong câu trả lời sau khi bị phạt vạ tuyệt thông, Luther đã gọi Đức Giáo Hoàng là Antichristo, nghĩa là Ngụy Kitô, hay cũng được dịch là Quỷ Vương. Đức Hồng Y trả lời phỏng vấn của Đài Vatican hôm 8 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp công bố bản dịch cập nhật tuyên ngôn chung của Giáo hội Công giáo và Tin lành Luther về đạo lý liên quan đến sự công chính hóa, do Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Liên hiệp các giáo hội Tin lành Luther ký và công bố năm 1999. Đức Hồng Y Koch nói, tuyên ngôn này là một bước tiến quan trọng trên con đường hòa giải giữa Công giáo và Luther. Vấn đề chủ yếu trong đời sống Kitô là làm sao chúng ta đạt được ơn cứu độ và ở lại trong ơn cứu độ. Vấn đề này gây tranh luận rất nhiều trong thế kỷ thứ 16 và đưa tới sự chia rẽ giáo hội. Trong tuyên ngôn chung, Công giáo và Luther cùng tuyên xưng rằng chỉ nhờ ơn thánh trong niềm tin nơi công trình cứu độ của Chúa Kitô, chứ không phải vì công trạng nào từ phía chúng ta được Thiên Chúa đón nhận và nhận lãnh Thánh Linh, đấng đổi mới tâm hồn chúng ta trong khi trang bị và kêu gọi chúng ta làm việc thiện. Đức Hồng Y Koch cho biết, tuyên ngôn chung này là song phương giữa Công giáo và Tin lành Luther, nhưng về sau, một số giáo hội Kitô khác cũng ủng hộ và chấp nhận. Ví dụ, Hội đồng Giáo hội Methodist Thế giới, Liên hiệp Anh giáo và Liên hiệp các giáo hội tin lành cải cách. Tin giáo phận Nhà Trang. Đức Cha Giuse gặp gỡ và huấn đức đầu năm dương lịch tại Đại chủng viện. Chiều thứ Tư mùng 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, đã có buổi gặp gỡ và huấn đức các chủng sinh ba giáo phận, Ban Mê Thuột, Quy Nhơn và Nha Trang, đang tu học tại Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. Trong buổi gặp gỡ này, vị chủ trang giáo phận Nha Trang đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các chủng sinh và chia sẻ những kỷ niệm riêng nhân dịp kỷ niệm 50 năm lãnh nhận thánh chức linh mục tại Thụy Sĩ. Đức Cha Giuse chia sẻ, món quà trong dịp lễ truyền chức linh mục vào năm 1971 là bộ sách Kinh Thánh, và ngài xem đây như gợi ý để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về Kinh Thánh. Trong bộ sách này, Đức Cha Giuse ấn tượng bởi câu thánh vị được đề tặng, lời Chúa là đèn rọi bước chân, là ánh sáng cho nẻo đường con đi. Với chủ đề này, Đức Cha Giuse gợi lên tâm tình của người thầy, truyền lại cho học trò tâm tình về đời sống linh mục rao giảng và sống lời Chúa trong xã hội hôm nay, tâm tình của mùa Giáng sinh. Từ đó, Đức Cha nhắc đến bốn nhân vật gương mẫu đã chạm đến lời Chúa, là mẹ Maria, Thánh Giuse, các mục đồng và ba nhà đạo sĩ. Trước hết, mẹ Maria đã nói về Chúa Giêsu, lời Chúa, một cách xác tín rõ ràng, bởi vì mẹ có thánh thần. Mẹ học, lắng nghe và suy đi nghĩ lại những gì Thánh Thần đã nói với mẹ. Mẹ có Thánh Thần là người thầy, người bảo vệ. Chính vì thế, mẹ là mẫu gương giúp chúng ta hiểu lời Chúa nhờ vào Thánh Thần. Kế đó, Kinh Thánh nói về Thánh Giuse là người công chính. Vậy công chính là gì? Chỉ có Thiên Chúa là đấng công chính. Như thế, những ai thuộc về Chúa đã tham dự vào sự công chính, đó là Abraham, là Thánh Giuse. Thánh Giuse công chính không phải vì việc định tâm lìa bỏ mẹ Maria cách kín đáo khi hay tin mẹ Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần, mà Thánh Giuse công chính ở việc Thánh Giuse đến gần Thiên Chúa, phủ phục và rút lui vì cảm thấy bất xứng. Nơi Thánh Giuse chúng ta được soi sáng để hiểu lời Chúa qua lịch sử của dân Chúa. Rồi đến các mục đồng là những người bé mọt đón nhận tin mừng và loan báo tin vui cho mọi người. Các mục đồng là mẫu gương nói về Thiên Chúa trong niềm vui. Cuối cùng, ba nhà đạo sĩ đã theo ngôi sao lạ đến thờ lại và dâng tiến lễ vật cho Chúa Giê-xu. Để kết thúc buổi huấn đức, Đức Cha Giuse nhắn nhủ các chủng sinh hãy luôn noi gương mẹ Maria, Thánh Giuse, các mục đồng và ba nhà đạo sĩ để đón nhận, sống và rao giảng lời Chúa cho mọi người. Tin Trujillo, Venezuela. Đức Tổng giám mục giáo phận Trujillo qua đời vì COVID. Đức Tổng giám mục Castor Oswaldo Azuaje, Tổng giám mục giáo phận Trujillo bên Venezuela, đã qua đời hôm 8 tháng Giêng vừa qua vì virus corona. Đức Tổng giám mục Azuaje, sinh năm 1951, thuộc dòng Camelo Nhạc Phép OCD, thuộc phong linh mục năm 1975 và giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng trong dòng, đặc biệt là làm tổng đại biểu của dòng tại Venezuela năm 2005. Năm 2007, cha được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Maracaibo, và 5 năm sau đó, 2012, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Trujillo có 824.000 tín hữu Công giáo. Tại Venezuela đã có nhiều linh mục qua đời vì virus corona, nhưng đây là giám mục đầu tiên tử vong vì đại dịch tại nước này. Tại Mỹ Châu Latin có khoảng 10 giám mục thiệt mạng. Hội đồng giám mục Venezuela đang nhóm họp dưới dạng trực tuyến trong những ngày này, từ mùng 7 đến ngày 11 tháng Giêng, và đặc biệt bàn về tình trạng virus corona đang gây thiệt hại lớn cho con người và xã hội địa phương. Mặt khác, Đức Tổng giám mục Francisco Moreno Barón của giáo phận Tijuana, Mexico, giáp giới với bang California, Hoa Kỳ, bị nhiễm virus corona nhưng đang trên đường bình phục. Đức Tổng giám mục Moreno Barón bị lây virus trong thời gian chịu giải phẫu tuyến tiền liệt và bị nguy hiểm đến tính mạng. Hệ thống miễn nhiễm và phổi của ngài bị thương tổn. Tại Mexico có 4 giám mục và 135 linh mục bị thiệt mạng vì virus corona. 9 giám mục khác bị lây nhiễm nhưng phần lớn đang trên đường phục hồi. Theo con số mới nhất do chính phủ Mexico cung cấp, tính đến ngày 5 tháng Giêng vừa qua, có 1.600.000 ca nhiễm được xác nhận và hơn 146.000 người chết. Tin Roma. Đức Hồng Y Tucson tái kêu gọi đừng quên vaccine cho những nước nghèo. Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tái kêu gọi bảo đảm vaccine cho các nước nghèo nhất. Trong một số điệp video truyền đi ngày 8 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Tucson tái kêu gọi cộng đồng quốc tế phân phối vaccine chống virus corona, không bỏ qua một ai chỉ vì lý do kinh tế. Ngài nói, những nước nghèo không thể bị loại trừ chỉ vì họ nghèo hoặc không thể có phương tiện tài chính để được chích ngừa COVID-19. Mọi người đều có trách nhiệm luân lý bảo vệ sự sống của bản thân và những người khác. Việc chích ngừa thuộc trách nhiệm của tất cả mọi người đều có trách nhiệm ngăn chặn sự lan lây của virus cũng như bảo vệ sự sống của tất cả mọi người. Ngày 29 tháng 12 năm vừa qua, Ủy ban Vatican về COVID-19 và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống đã công bố một văn kiện, trong đó có lời yêu cầu vaccine cho tất cả mọi người để phòng ngừa virus corona. Văn kiện có đoạn khẳng định rằng COVID-19 đang gia tăng ba thứ đe dọa: khủng hoảng về y tế, kinh tế, xã hội và môi sinh, có liên hệ mật thiết với nhau và gây thiệt hại nhiều nhất cho những người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Trong khi chúng ta tiến tới một sự phục hồi công bằng và đúng đắn, chúng ta phải làm sao để việc chữa trị tức thời cho các cuộc khủng hoảng ấy phải trở thành những bước tiến đến một xã hội công bằng hơn cùng với toàn bộ các hệ thống bao gồm và lệ thuộc hỗ tương giữa mọi người. Văn kiện nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần khẳng định cần làm sao để tất cả các vaccine chống COVID-19 có thể được mọi người sử dụng. Trong buổi công bố sứ điệp Giáng sinh với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, trưa ngày 25 tháng 12 năm 2020, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi xin tất cả các vị lãnh đạo các nước, các xí nghiệp và các tổ chức quốc tế thăng tiến sự cộng tác thay vì cạnh tranh, cùng tìm kiếm một giải pháp cho tất cả mọi người, vaccine cho mọi người, nhất là những người dễ bị tổn thương và túng thiếu nhất thuộc mọi nơi trên trái đất. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Chủ đề hoạt động trong năm 2021 của Caritas Việt Nam. Hôm 4 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Tomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam đã có lá thư gửi đến cộng đồng dân Chúa về chủ đề hoạt động năm 2021 của Caritas Việt Nam. Dựa vào thông điệp mới đây của Đức Thánh Cha Francisco, Fratelli Tutti, tất cả là anh chị em, Đức Cha Tomas Aquino đã đưa ra chủ đề cho năm 2021 là liên đới trong tình anh chị em, với hai ý tưởng chính, tình liên đới và tình huynh đệ. Đức Cha Tomas Aquino viết, thế giới càng ngày càng xích lại gần nhau, do đó không thể có một dự án chung nếu không có tình liên đới. Một điều nghịch lý là càng gần nhau thì sự cộng tác giữa con người dường như lại là điều khó khăn. Điều này thể hiện qua tình trạng dịch bệnh đang hoành hành và nhiều biến cố khác trong xã hội. Về tình huynh đệ, Đức Cha Chủ tịch Caritas Việt Nam khẳng định, tình liên đới dựa trên nền tảng, tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Anh chị em là những người sống quanh chúng ta, trong thôn xóm với chúng ta, cùng giáo xứ với chúng ta, vượt qua những dị biệt về nguồn gốc, quốc tịch, màu da hay tôn giáo. Xa hơn, đó là những người cùng liên đới trong tình đồng loại, đặc biệt những người chưa được chia sẻ những phúc lộc của Thiên Chúa trong cuộc sống, vì Thiên Chúa đã dựng nên mọi người bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ và phẩm giá, và đã kêu gọi họ sống với nhau như anh chị em. Anh chị em của chúng ta còn là mọi thành phần trong vũ trụ, từ anh mặt trời, chị mặt trăng đến anh núi, chị sông. Như một phần của vũ trụ, được Chúa Cha mời gọi đi vào trong hiện hữu, tất cả chúng ta được liên kết bởi những mối dây liên kết vô hình và cùng nhau tạo nên một gia đình đại đồng, một sự hiệp thông cao cả, thúc đẩy trong chúng ta sự tôn trọng thánh thiêng, yêu thương và khiêm tốn. Tin Warszawa, Ba Lan. Đức Tổng giám mục Cracovia phê bình trưng cầu dân Ý ủng hộ phá thai. Đức cha Marek Zekraszewski, Tổng giám mục giáo phận Cracovia bên Ba Lan, phê bình chủ trương của một số người đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý toàn quốc về quyền phá thai. Trong bài giảng thánh lễ hôm 3 tháng Giêng vừa qua tại nhà thờ chính tòa Cracovia, Đức Tổng giám mục Zekraszewski nói, những người xu thời ngày nay, những kẻ bị kềm hãm, bị xiềng xích của chủ trương gọi là tránh mọi lập trường thái quá và điều gọi là bao dung, đang đề nghị mở những cuộc trưng cầu dân Ý về vấn đề phá thai. Họ hành động như những người dân thành Jerusalem, dù biết rằng Đấng Thiên Sai đã giáng trần ở Bethlehem, nhưng họ không đến viếng hài nhi vua người Do Thái. Họ coi chân lý về Chúa Kitô là vô ích. Nhưng trong những vấn đề to lớn như sinh mạng con người, không thể thi hành những cuộc trưng cầu dân Ý, cũng như không thể đưa ra trưng cầu dân Ý về vấn đề 2 với 2 có phải là 4 hay không.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 12 năm 2020 vừa qua, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo Hoàng Leo thứ 9 chọn Thánh Giuse làm đấng bảo trợ Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông thư Patris Corde, Trái tim của người cha, và công bố năm đặc biệt về Thánh Giuse từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Với ước mong có thể góp chút chất liệu để quý vị và các bạn suy niệm trong năm thánh này, chúng tôi sẽ trình bày các bài tìm hiểu về Thánh Giuse được trích từ tập sách Sứ mạng của Thánh Giuse trong cuộc đời Chúa Kitô và Hội Thánh của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, Lòng Đa Minh, xuất bản năm 2007 tại Roma. Trước hết, chúng ta khảo sát đề tài Thánh Giuse trong Kinh Thánh. Thưa quý vị và các bạn, khi trình bày một nhân vật nào, người ta thường bắt đầu với một đoạn nói về tiểu sử, thân thế, sự nghiệp. Chúng ta biết gì về tiểu sử Thánh Giuse? Xin trả lời là các nguồn sử liệu về Thánh Giuse rất hiếm. Thật ra, điều này không có gì lạ, bởi vì vào thế kỷ thứ nhất của Kitô giáo, các nguồn sử liệu không được phong phú. Ngay cả khi muốn biết cuộc đời Chúa Giêsu, các sử gia cũng thấy lúng túng khi muốn thu thập dữ liệu liên quan đến giai đoạn ẩn dật của người, bởi vì các sách Tân Ước không cung cấp nhiều chi tiết. Sự khó khăn này càng gia tăng khi bước sang cuộc đời của các môn đệ của Chúa. Riêng đối với Thánh Giuse, những tài liệu lịch sử chắc chắn là các sách Tin Mừng, đặc biệt là những chương đầu của Tin Mừng Thánh Matthew và Thánh Luca. Dù sao, khi so sánh với những tài liệu về Đức Maria, chúng ta nhận thấy rằng Đức Maria còn hiện diện trong giai đoạn hoạt động công khai của Chúa Giêsu và thậm chí sau khi Chúa phục sinh và lên trời. Còn Thánh Giuse thì không được nhắc tới nữa sau khi tìm lại Chúa Giêsu trong đền thờ lúc người lên 12 tuổi. Để bù đắp vào những lỗ hổng đó, trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, nhiều tin mừng ngụy thư ra đời nhằm mô tả chi tiết về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu hoặc về gốc tích và việc tạ thế của Đức Mẹ và Thánh Giuse. Trước đây, các tài liệu này được sử dụng khá nhiều trong các bài giảng hoặc lưu truyền dân gian. Nhưng ngày nay, giá trị của chúng đã bị xét lại từ hai khía cạnh, lịch sử và thần học. Xét về khía cạnh lịch sử, các tài liệu đó phát sinh do tưởng tượng hơn là dựa theo dữ kiện khách quan. Xét về khía cạnh thần học, các tài liệu ấy ra đời do một quan niệm thiếu sót về chủ đích của các sách Tin Mừng. Thật vậy, các sách Tin Mừng không có ý định viết một tiểu sử về cuộc đời Chúa Giêsu cho bằng loan báo Tin Mừng, nghĩa là công bố cho nhân loại biết hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa ban qua lời giảng, hành động và cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Vì thế, nếu ai muốn truy tầm lấy các sách Tin Mừng những tài liệu để viết tiểu sử Đức Giêsu thì sẽ thất vọng. Tuy nhiên, nếu ai muốn tìm hiểu sứ điệp cứu độ thì sẽ thấy đủ chất liệu. Chúng ta cũng có thể nhận xét cách tương tự về Thánh Giuse. Tân Ước không cung cấp các chi tiết về tiểu sử của người, ngày và nơi sinh, ngày và nơi qua đời. Tuy nhiên, những đoạn văn Tin Mừng đã phác họa vai trò của người trong việc hoàn tất chương trình cứu độ mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Trong đề tài này, chúng ta sẽ điểm qua những bản văn Tân Ước nói đến Thánh Giuse, đặc biệt nơi Tin Mừng của Thánh Matthew và Thánh Luca, và cố gắng khám phá ý nghĩa thần học của chúng. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ khảo sát những đoạn văn Cựu Ước đã được Hội Thánh tiên khởi áp dụng cho sứ mạng của Thánh Giuse. Thưa quý vị và các bạn, trong bốn sách Tin Mừng, Thánh Matthew nói nhiều hơn hết về Thánh Giuse. Trong hai chương đầu, Thánh Giuse giữ vị trí then chốt và phần nào hòa lại vai trò của tổ phụ Giuse trong Cựu Ước. Ngoài ra, Đức Giêsu được gọi là con bác thợ mộc ở Matthew chương 13 câu 55. Thánh Luca cũng nhắc đến Thánh Giuse trong hai chương đầu, tuy nhấn mạnh nhiều hơn đến Đức Maria. Dù sao, Thánh Luca bổ túc thêm cho Thánh Matthew nhiều chi tiết để hiểu rõ hơn vai trò của Thánh Giuse trong mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh của Chúa Giêsu. Thánh Giuse còn được nhắc đến hai lần nữa trong Tin Mừng Luca vào lúc khai mạc sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, Luca chương 3 câu 23 và chương 4 câu 22. Thánh Giuse được nói đến hai lần trong Tin Mừng Thánh Gioan, chương 1 câu 45 và chương 6 câu 42, nhưng hoàn toàn vắng bóng trong Tin Mừng Thánh Marco. Trước hết, chúng ta khảo sát Tin Mừng Thánh Matthew, đặc biệt là hai chương đầu tiên, quen được đặt tên là Tin Mừng Thời Niên Thiếu hay Tin Mừng Thơ Ấu, tuy rằng thuật ngữ này không được chính xác lắm. Thật vậy, chủ đích của hai chương đầu của Tin Mừng Thánh Matthew 48 câu và Luca 132 câu không hẳn là thuật lại gia thế của Chúa Giêsu và tuổi thơ ấu của người, giai đoạn ẩn dật trước khi hoạt động công khai. Ngoài việc kể lại sự thụ thai trinh khiết trong cung lòng Đức Maria và sự giáng sinh tại Bethlehem, hai thánh sử không nói gì thêm về những sinh hoạt thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Thử hỏi các thánh sử có chủ đích gì? Tại sao phải thêm hai chương này, trong khi Thánh Marco và Thánh Gioan bắt đầu Tin Mừng với cuộc đời công khai của Đức Giêsu? Các học giả đã đưa ra nhiều ý kiến, có thể thu vào hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất cho rằng đây là một thể văn đương thời giới thiệu các vĩ nhân với những điểm lạ xuất hiện trước khi chào đời, tựa như Abraham, Môsê, Isaac, Samuel. Khuynh hướng này còn tăng hơn nữa nơi các Tin Mừng Ngụy Thư. Tuy nhiên, chủ ý của người viết không chỉ là đề cao thân thế của nhân vật anh hùng, nhưng còn muốn chúc tụng Thiên Chúa đã đoái thương dân tộc ưu tuyển và đã phái đến những vị cứu tinh. Quan điểm thứ hai cho rằng hai chương này là một thứ nhập đề cho toàn thể cuốn Tin Mừng. Tin Mừng cứu độ của Đức Kitô được hoàn tất với mầu nhiệm vượt qua, nhưng đã được phác họa ngay từ khi người ra đời. Nói khác đi, Đức Kitô là đấng cứu độ nhân loại ngay từ cuộc nhập thể. Tuy hồng ân này đã đến cao điểm nơi cuộc khổ nạn và phục sinh, nơi Thánh Matthew, cốt yếu Tin Mừng có thể tóm lại như thế này: Đức Giêsu là con Thiên Chúa đến để cứu chuộc muôn dân, là đấng Mêsia được hứa cho dân tộc Israel. Thế nhưng người đã bị dân tộc này khước từ, vua Herode tìm cách thủ tiêu người, cũng như về sau các nhà lãnh đạo Do Thái sẽ lên án xử tử người. Đang khi đó, Tin Mừng lại được dân ngoại đón nhận. Các nhà chiêm tinh ở đây, cũng như tựa như các dân tộc bên Đông bên Tây, sẽ đến tham dự tiệc trong nước trời. Thiết tưởng hai quan điểm không trái nghịch nhau, bởi vì cả hai đều nhấn mạnh rằng không nên đọc Tin Mừng thơ ấu như là đọc truyện thần thoại, nhưng cần phải khám phá ý nghĩa sâu xa của các trình thuật. Khuynh hướng thứ nhất cố gắng tìm hiểu ý nghĩa qua việc khảo sát thể văn, đối chiếu với các tác phẩm văn chương cổ điển. Khuynh hướng thứ hai chú trọng đến nội dung thần học, gắn liền với toàn bộ Tin Mừng. Theo nhãn giới này, Tin Mừng Niên Thiếu cũng có những nét giống với tự ngôn của Tin Mừng theo Thánh Gioan, nói về nguồn gốc của Đức Giêsu trước thời kỳ hoạt động công khai. Nguồn gốc bắt đầu từ khởi nguyên, Gioan chương 1 câu 1. Chúng tôi sẽ áp dụng đường hướng này khi tìm hiểu các bản văn. Xét về cấu trúc hai chương đầu theo Tin Mừng Thánh Matthew, đã có nhiều đề nghị phân đoạn. Một ý kiến cho rằng toàn bộ sách Tin Mừng theo Thánh Matthew được phân thành 5 quyển sách tương tự như bộ ngũ thư của ông Môsê. Cụ thể là các lời giảng của Đức Giêsu được gom thành 5 bài giảng về nước trời. 1. Bài giảng trên núi, công bố hiến chương nước trời ở các chương 5 đến chương 7. 2. Bài giảng về sứ vụ rao giảng nước trời ở chương 10. 3. Bài giảng về các dụ ngôn giải thích bản chất nước trời, chương 13. 4. Bài giảng về kỷ luật nội bộ hội thánh, mầm mống của nước trời, chương 18. 5. Bài giảng về sự thiết lập vĩnh viễn nước trời vào thời cánh chung, chương 24 đến chương 25. Hai chương đầu tiên xem ra đã gói ghém ý tưởng đó, với việc trưng dẫn 5 câu kinh thánh để kết thúc 5 đoạn văn. Chương 1 từ câu 1 đến câu 17 là phần nhập đề, nói về gia phả. Từ câu 18 đến câu 25, nói về ơn gọi của Giuse, trích dẫn Isaiah chương 7 câu 14. Chương 2 từ câu 1 đến câu 12, nói về vua Herode, các nhà chiêm tinh, Bethlehem, tác giả trích Mi-kha chương 5 câu 2. Từ câu 13 đến câu 15 của chương 2 là trình thuật trốn sang Ai Cập, trích dẫn Hô-sê chương 11 câu 1. Từ câu 16 đến câu 18 là trình thuật tàn sát các anh hài, trích Giê-rê-mi-a chương 31 câu 15. Và chương 2 từ câu 19 đến câu 23, trình thuật từ Ai Cập trở về Nazareth, trích Isaiah chương 4 câu 3. Dĩ nhiên, các học giả còn đưa ra nhiều giả thuyết khác về cấu trúc của hai chương này. Chẳng hạn, dựa theo các giấc mơ của Thánh Giuse dẫn tới hành động. Trong Tân Ước, chỉ có Tin Mừng Matthew đề cập đến giấc mơ như là một phương tiện mặc khải ý Chúa. Thánh Sử ghi nhận 6 trường hợp, trong đó 5 trường hợp nằm ở hai chương đầu, và cách riêng 4 trường hợp được dành cho ông Giuse: lấy bà Maria làm vợ, đưa thánh gia sang Ai Cập, trở về quê hương, định cư ở Nazareth. Trường hợp thứ 5 dành cho các nhà chiêm tinh. 3 lần báo mộng cho ông Giuse được thuật lại theo một mô hình đồng nhất. A. Nhập đề, mô tả hoàn cảnh. B. Công thức. Này kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng. C. Sứ điệp. Thiên sứ trao cho ông một công tác, hãy đem. D. Tuân hành, ông Giuse tuân hành. E. Trích dẫn kinh thánh. Để ứng nghiệm lời Chúa về một danh hiệu của Đức Giêsu, Emmanuel, con Thiên Chúa, người Nazareth. Có học giả thì dựa theo 4 câu hỏi xoay quanh căn cước của Đức Giêsu. Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu Kitô, con vua David, con của cụ Abraham, sinh bởi một phụ nữ. Bằng cách nào? Con Thiên Chúa đã trở nên con vua David do ông Giuse thuộc dòng dõi David chấp nhận hài nhi được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Ở đâu? Bethlehem, thành phố David, nhưng được các nhà chiêm tinh thuộc dân ngoại đến bái yết. Từ đâu? Từ Bethlehem của người Do Thái, đi lánh nạn sang Ai Cập giống như ông Môsê, về miền Galilee của dân ngoại, định cư tại Nazareth. Có học giả thì dựa theo những cuộc di chuyển địa lý Bethlehem, Ai Cập, Nazareth. Chương 1 diễn ra tại Bethlehem, thành phố vua David. Chương 2, tường thuật được di chuyển từ Bethlehem sang vùng đất dân ngoại Ai Cập, để rồi kết thúc với việc hồi hương về Israel và định cư tại Nazareth. Những cuộc di chuyển này không phải là do ngẫu nhiên, nhưng nằm trong toàn bộ lịch sử cứu độ, ngó hầu lời ngôn sứ được nên chọn. Đức Giêsu sinh tại Bethlehem như là đấng Mêsia, lãnh tụ Israel dòng dõi vua David, sang Ai Cập và ra khỏi đó như là con Thiên Chúa, về Nazareth trở thành biệt hiệu Giêsu Nazareth. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Phẩm giá con người với phần Con người, một nhân vị. Có lẽ Linh Mục Bửu Dưỡng, dòng Đa Minh, là người đầu tiên vào cuối thập niên 40 và đầu thập niên 50 của thế kỷ thứ 20, đã dùng từ nhân vị để dịch từ persona trong tiếng Latin. Ý nghĩa của nó rõ rệt, nhân là người, còn vị là ngôi thứ, vai trò, vị trí. Như vậy, nhân vị là địa vị, vai trò, vị trí của một cá nhân trong đoàn thể hay xã hội với ngụ ý tôn trọng. Về phương diện lịch sử, quan niệm nhân vị xuất hiện vào những thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô giáo. Đây là giai đoạn mà các nhà tư tưởng Kitô giáo đang cố gắng tìm kiếm một quan niệm thích hợp để trình bày một đề tài thần học cam go, mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Làm sao giải thích một Thiên Chúa duy nhất nhưng có ba ngôi khác nhau và bằng nhau? Để trình bày mối tương quan phong phú và phức tạp này, các giáo phụ Hy Lạp đã sử dụng và nối kết hai từ Hy Lạp, hypostasis, bản thể, và prosopon, ngôi vị. Hạng từ hypostasis được hiểu như nguyên tắc duy nhất hóa của một ngôi vị, kết hợp với từ prosopon, mà theo nguyên ngữ là chiếc mặt nạ mà các diễn viên dùng để diễn tả diện mạo của một nhân vật nào đó mà họ muốn trình bày. Cho thấy rằng, quan niệm một Thiên Chúa ba ngôi không phải chỉ trình bày việc người biểu lộ cho nhân loại, mà còn diễn tả phần nào huyền nhiệm và thần tính vừa duy nhất, vừa phong phú và khác biệt giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Quan niệm thần học của các giáo phụ Hy Lạp luôn đặt nổi chiều kích tương quan nơi bản tính Thiên Chúa và cho phép nghĩ đến sự duy nhất về bản tính và khác biệt về sứ vụ giữa ba ngôi Thiên Chúa. Trong đó, mỗi ngôi đều là Thiên Chúa như nhau, nhưng vẫn duy trì trọn vẹn nét cá biệt, sứ vụ và tương quan riêng. Khi du nhập sang phương Tây, thì các thần học gia thuộc văn hóa Latin lại có khuynh hướng nhấn mạnh đến tính chất pháp lý và chiều kích cá nhân hơn là chiều kích tương quan. Severino Boetius thế kỷ thứ 6 đã hiểu và giải thích quan niệm nhân vị dưới góc độ cá thể này. Cũng chính ông đã dịch từ prosopon thành persona trong tiếng Latin và đưa ra một định nghĩa thời danh, nhân vị là cá thể của bản tính có lý trí. Như vậy, theo quan điểm của Boetius, nhân vị là một hữu thể cá biệt, tự tại, có lý trí và bất khả thay thế. Nhưng rất tiếc chiều kích tương quan nguyên thủy hầu như đã bị lãng quên. Thánh Thomas tiếp thu tư tưởng của Boetius và cũng định nghĩa nhân vị theo chiều hướng đó, nhưng đồng thời đã giải thích bản thể tự tại của nhân vị trong bốn cảnh tương quan. Theo Thánh Nhân, chúng ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa sâu thẳm của nhân vị, nhất là ngôi vị nơi Thiên Chúa, ngang qua chiều kích tương quan. Cũng chính Thánh Nhân đã minh nhiên nêu câu hỏi đặc biệt này, phải chăng danh từ nhân vị ám chỉ mối tương quan? Sau khi phân tích những ý kiến khác nhau, người đã đi đến kết luận như sau. Theo những gì đã trình bày ở trên, phải nói rằng hạng từ nhân vị trực tiếp có nghĩa là tương quan và gián tiếp mới là yếu tính. Nhìn từ viễn cảnh đó, nhân vị là một hữu thể tự tại, bất khả phân chia, cá biệt và do đó độc nhất vô nhị, bất khả thay thế. Tuy nhiên, nhân vị không phải là một hữu thể cô độc và khép kín, mà tự bản chất là một hữu thể có tương quan phẩm chất với người khác, cái khác và đấng khác. Mối tương quan này không phải là cái gì tùy nghi hay phụ thuộc, mà là một tương quan cốt yếu và mang tính bản thể. Dưới cái nhìn của Thánh Thomas Aquino, nhân vị là một thụ tạo đẹp nhất và cao quý nhất trên đời, bởi vì là một hữu thể tự tại, có lý tính và có khả năng tâm linh. Nhân học của trường phái Thomas quan niệm con người như một tổng hợp duy nhất bao gồm thể xác lẫn tinh thần, một hữu thể phức biệt và huyền nhiệm, được phú bẩm lý trí và ý chí, khối óc và con tim. Nhờ đó có khả năng tách biệt với thế giới động vật và điều khiển môi trường sống, biến nó thành phương tiện để thăng hoa cuộc sống nhân loại. Thật vậy, nhờ sự nối kết độc đáo giữa thân xác và tâm linh, lý trí và con tim, con người có khả năng vượt trên thế giới vật chất và trở thành một hữu thể độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Thánh Thomas có diễn ngữ rất đẹp để diễn tả vị thế độc đáo của con người trong trời đất. Con người là một hữu thể biên cương, nằm giữa vĩnh cửu và thời gian, giữa thân xác và tinh thần. Hồn được quan niệm như chân trời hay biên cương ở giữa thân xác và phi thân xác, xét như một bản thể phi vật chất nhưng lại trở thành mô thức cho thân xác. Mặc dù hồn có khả năng siêu vượt trên thế giới vật chất, nhưng hoàn toàn bị tràn ngập và nhận chìm trong vật chất như các sinh vật khác. Nhưng nó phải luôn luôn kết hợp mật thiết với thân xác để trở thành người. Chính vì vậy, con người vừa mang thân xác và bị chi phối một cách thật nghiệt ngã bởi điều kiện vật chất, vừa đồng thời có khả năng vượt qua thế giới vật chất để vươn lên tới chiều kích vô biên. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Thomas Aquino, con người không ngừng là một hữu thể có khả năng tự lập, tự quyết và biến đổi thế giới, mà còn có khả năng đi vào mối tương quan cá vị với Thiên Chúa và đối thoại với người. Công đồng Vaticano thứ hai giải thích thêm, con người là tạo vật duy nhất ở trần gian được Thiên Chúa yêu thương một cách nguyên thường. Trong ý nghĩa đó, con người xét như là một nhân vị, là một hữu thể biên cương và chiếm vị trí cao nhất giữa các thụ tạo. Chính vì vậy, tất cả những hữu thể vang danh hiệu nhân vị đều có một giá trị tự tại và một phẩm giá vô song, bất khả xâm phạm. Trào lưu triết học nhân vị ở thế kỷ thứ 20 khai triển và đặt nổi chiều kích tương quan này. Max Scherner định nghĩa nhân vị một cách triệt để như một hữu thể tương quan với thế giới và với người khác. Sở dĩ chiều kích tương quan của nhân vị được đào sâu là vì tương quan được coi là điểm khởi hành trong phân tích hiện sinh của Heidegger, Buber và Mongner, đặc biệt khai triển chiều kích độ tại của tương quan tính, xã hội tính, nơi đơn nhất tính của nhân vị. Trong khi đó, Madison đề nghị một chủ nghĩa nhân vị trọn vẹn, xây dựng trên tư tưởng của Thánh Thomas. Mỗi một người, xét như là nhân vị, đòi hỏi phải được đối xử trong xã hội như một toàn thể. Tiếp nối truyền thống các giáo phụ và các tiến sĩ hội thánh, giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo xác quyết con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, do đó phải tôn trọng phẩm giá và các quyền căn bản của con người. Hệ luận tất nhiên của quan điểm này là tất cả mọi chương trình kinh tế, chính trị, xã hội và ngay cả quê hương, đất nước phải nhằm phục vụ con người, chứ không thể đảo ngược mức thang giá trị. Con người luôn luôn phải là chủ thể, chứ không bao giờ có thể bị giản lược vào hạng phương tiện hay dụng cụ sản xuất. Trong thông điệp hòa bình trên thế giới, Đức Gioan thứ 23 đề cao giá trị của nhân vị và yêu cầu lấy việc phục vụ con người là mục đích của xã hội. Một cộng đồng nhân loại có trật tự và phong phú phải được thiết lập trên nguyên tắc căn bản này. Mỗi cá nhân là một nhân vị, nghĩa là một bản tính có lý trí và ý chí tự do. Vì thế, do chính bản tính, con người là chủ thể của các quyền lợi và nghĩa vụ. Các quyền lợi và nghĩa vụ này thì phổ quát, bất khả xâm phạm và bất khả chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào. Khởi đi từ nguyên tắc căn bản của Kinh Thánh, theo đó con người được dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, được người ủy thác quản trị mọi tạo vật trên trái đất. Giáo huấn xã hội của giáo hội trân trọng đề cao điều mà tư tưởng gia Pascal đã diễn tả một cách sâu sắc. Con người vượt trên mọi con vật, con người vượt trên con người một cách vô cùng tận. Là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, trong mỗi người và trong mọi người hiện diện một cái gì linh thiêng, bất khả thay thế và bất khả xâm phạm, nhân danh đấng tuyệt đối đã dựng nên con người theo hình ảnh của người. André Gide ngỡ ngàng kêu lên, ôi người, sinh vật bất khả thay thế nhất trong các sinh vật. Nhìn dưới ánh sáng mặt trời và biến cố nhập thể, giá trị nhân vị càng được đề cao. Thật vậy, hình ảnh Thiên Chúa chiếu sáng và biểu lộ tất cả vẻ sung mãn khi còn Thiên Chúa mặc lấy thân xác con người. Ngôi lời, người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là ánh sáng rạng ngời của Thiên Chúa mang dấu ấn của bản thể Thiên Chúa. Do đó, cái hữu thể nhân loại bé nhỏ này mang tên là người, xét về phương diện vật chất, hình như chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la, nhưng lại hàm chứa một giá trị và phẩm giá vô biên, vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được nâng lên bình diện ân sủng vượt trên mọi giá trị trần thế. Chính vì vậy, nếu vì một lý do nào đó, giả sử một người đã hoàn toàn trở thành phi sản xuất xét về khía cạnh kinh tế, vô lại về mặt xã hội, vô tích sự về mặt tâm lý và phản động đứng trên phương diện chính trị, thì trong con người đó vẫn luôn hiện diện vẻ cao quý và phẩm giá bất khả xâm phạm, mà chính đương sự và mọi người phải tôn trọng một cách vô điều kiện. Không ai có quyền bóc lột hay đàn áp con người, nhân danh bất cứ lý do, danh nghĩa hay chủ nghĩa nào. Cũng chẳng ai có quyền hủy diệt nhân cách hay nhân vị của con người, hoặc cưỡng bức họ hành động trái với lương tâm và sắc tín của họ. Tất cả mọi giá trị trên đời, dù là của cải vật chất, văn hóa hay tinh thần, nói cho cùng thì là phương tiện để phục vụ con người, chứ không để trở thành mục đích để bắt con người làm dê tế thần. Nói cách khác, theo ngôn ngữ của Đức Kitô, ngày Sa-bát được lập nên vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Luôn luôn nhân vị là chủ thể, là trung tâm của mọi cơ cấu cũng như sinh hoạt xã hội. Đức Gioan thứ 23 giải thích thêm, gắn liền với phẩm giá con người là quyền được tham dự một cách tích cực vào đời sống công cộng và góp phần cá nhân vào thiện ích chung. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã nói, theo yếu tính, con người không phải là một đối tượng hay một yếu tố thụ động trong đời sống xã hội. Trái lại, con người phải là chủ nhân, là nền tảng, là cứu cánh. Phẩm giá con người còn có quyền đòi pháp luật bảo vệ những quyền lợi riêng của mình, bảo vệ một cách hữu hiệu tất cả mọi người bằng nhau và chiếu theo những nguyên tắc công bằng. Vì là nhân vị, con người là chủ thể của mọi sinh hoạt xã hội, nhà nước, đảng phái chính trị, cơ cấu tổ chức cũng như các hoạt động xã hội khác đều nhằm mục đích tạo ra những phương tiện và điều kiện thích hợp để giúp con người đạt tới sự phát triển toàn diện. Chính vì vậy, giáo hội không mệt mỏi đề cao nhân vị, chống lại mọi hình thức nô lệ và bóc lột làm tổn thương phẩm giá con người. Không những trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính trị, mà cả trong phạm vi văn hóa và y tế. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con lên là lòng con còn tin nơi Chúa, khi bông hoa con nở là lòng con vẫn yêu mến Ngài, khi đời còn cay đắng và lệ con còn trên đôi mắt thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con tin đến Ngài. Khi ánh trăng còn soi là lòng con còn tin nơi Chúa, khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi tình đời thay trắng và đôi đêm làm con chơi vơi, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con tin đến Ngài.
Con vẫn tin Chúa, yêu hoa kia vẫn ánh mặt trời. Con vẫn tin Chúa, như chim trời cần đôi cánh vỗ.
Vị cựu thủ tướng Anh Quốc được biết đến là người rất nề nếp chuẩn mực. Sau mỗi lần hội họp chung, ông thường có thói quen nán lại phía sau và tự mình đi đóng những cánh cửa. Một chính khách thấy vậy liền hỏi, thưa thủ tướng, ngài có nhất thiết phải đi đóng những cánh cửa này không? Vị thủ tướng nhẹ nhàng cười nói, với tôi đó là điều cần thiết. Vì khi đóng cửa, bạn sẽ bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Bằng cách đó, bạn có thể sống cho giây phút hiện tại. Quý vị và các bạn thân mến, không ai có thể sống mãi trong quá khứ, và cũng không ai chỉ sống với tương lai. chúng ta phải bắt đầu từ giây phút hiện tại. Đó chính là điểm mốc mà ta làm chủ để đạt đến thành công. Quá khứ dù là khoảng thời gian đầy huy hoàng, nó cũng đã trôi qua và không bao giờ trở lại. Còn nếu quá khứ là những ngày buồn đau, đó là điều cho ta có thêm những trải nghiệm. Tương lai có rất nhiều tên gọi. Với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là cơ hội. Điều quan trọng nhất vẫn là giây phút hiện tại. Trong tập sách Đường Hy Vọng, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu để sống trọn giây phút hiện tại. Mỗi giây phút, con đang thực hiện chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử. Chỉ giây phút hiện tại mới quan trọng. Đừng nhớ ngày hôm qua của con để khóc lóc. Nó đã vào dĩ vãng. Đừng nhìn ngày mai của anh em để xét đoán. Đừng lo ngày mai của con để bi quan. Nó còn trong tương lai. Giao quá khứ cho lòng nhân từ Chúa. Giao tương lai cho sự quan phòng Chúa. Giao tất cả cho tình yêu Chúa. Chấm này nối tiếp chấm kia. Ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng. Cuộc sống chúng ta được kết nối bằng một chuỗi những phút giây. Mỗi phút giây qua đi là một lời mời gọi chúng ta tiến gần đến Thiên Chúa là nguồn thiện hảo và vĩnh cửu. Mỗi ngày sống của ta được kết dệt bằng một chuỗi hồng ân. Không điều gì xảy ra cho ta nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Người yêu thương và thấu hiểu ta hơn chính ta. Tác giả Thánh Vịnh 138 đã cảm nhận sâu sắc tình yêu thương sâu thẳm của Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì. Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Lạy Chúa, thời giờ là món quà của Chúa ban cho con người. Xin cho chúng con biết sống trọn ý Chúa trong từng phút giây. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con không qua đi một cách vô nghĩa, mà là bước tiến tới nguồn ân phúc yêu thương. Amen.
Khi ánh trăng còn soi là lòng con còn tin nơi Chúa. Khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi tìm đời thay trăng và đôi đêm làm con chơi vơi, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con trong tiếng tin Chúa như hoa kia lưng anh mặt trời. Con trong cơn tin Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Cầm trái tim mơ. con đã tuôn Chúa, khi tim con đập thì tình yêu Chúa vẫn không rời. Khi lòng con khao khát và niềm tin dục con bước tới, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Trời đất luôn vẫn xoay hạ vừa qua là thu đông đến. Khi xuân tươi trở về là hồn con thắp lên hy vọng, đầy niềm tin thắp sáng tựa ngàn hoa nở tươi rực rỡ. Thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con cần đến Chúa như hoa kia thân ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con cần đến Chúa như bé thơ cần đến mẹ hiền. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim mơ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.